นะมะมะภังอะบังสุอะทัตนะแกะมะวะนิยะนะมะมะภังอะบังสุอะทัตแกะมะวะนิยะนะมะมะภังอะบังสุอะทัตแกะมะวะนิ
chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì đây á, ở đây là chúng ta học, chúng ta học theo cái chương trình, tuy rằng mình không có dò, nhưng mà ở đây á, là đại chúng thấy là mình đi học á, thì xưa tôi đi học theo lớp á, nhất là mình học qua một lần, nhiều khi mình không có nhớ, cho nên chúng ta học cầm mấy cuốn vở, một cây viết, có những trong cái từ ngữ pháp số đó chúng tôi tra ra thì với đại chúng cái mình ghi lại để sau này cái mình làm cái tài liệu Phật sự. Ngày xưa là chúng tôi học với Hòa thượng Trúc Lâm hay là các quý thầy lớn á, thì chúng tôi lúc nào cũng đem cái cuốn tập rồi cây viết. Mình thấy vậy chứ sau này 5-10 năm rất là lợi ích. Sau này mình viết bài á, cái chỉ cần mình nhớ, đầu mình nhớ cũng hết, nhưng mình biết là nằm cái cuốn sách, cuốn vở nào cái mình ghi ra. Ở đây á, quý thầy mà lớn tuổi thì không nói gì, nhưng mà quý thầy mà còn nhỏ tuổi, tức là còn cái tương lai dài sau này làm Phật sự á, thì chúng ta phải nắm bắt. Bây giờ qua cái phần này, sẽ dĩ mà tôi nói như thế là qua cái phần này thì rất là quan trọng trong cái bài ngày hôm nay. Đây, bây giờ chúng ta học thì chúng ta học qua cái bài thứ 22, tức là trong cái nhân thiên bảo giám. Pháp sư biện tài tịnh về ở ưu tìm Hàng Châu, sanh ra quay bên trái của sư, có làn thịt nổi lên như giải y cà sa, đến 81 ngày mới lặn mất. Cha của sư trông thấy khen đứa bé này đời trước chắc là sa môn, không nên làm lỡ nguyện lành của nó. Nè, tức là qua cái phần này đại chúng thấy rất là rõ, những bậc mà cao tăng mà hay mà sanh ra đời á, có những cái điềm lạ, đúng không? Cho nên là hôm nào đó cái đại chúng đủ nhân duyên, cái mình về mình thăm nhà, cái mình hỏi chẳng hạn như anh mình cha bồng nghĩa, hỏi là khi mà con mới sanh ra có cái điềm gì, đừng có ngại, mình hỏi thử, phải không? Chẳng hạn như mình sanh ra có điềm chim mà nó hót hay là cái gì ấy, nhưng mà đừng có chuột là nó kêu nha, chuột mèo nó kêu thì kẹt, phải không? Tức là nó có những cái hiện tượng lạ. Thì đại chúng nhớ đại sư gì? Đại sư Chí Khải, khi mà sanh ra là ngài có một cái mạ là hướng về phương Tây, chắp tay ngài hướng đến khi mà còn ở trong nôi á. Rồi sơ tổ Trúc Lâm mà khi mà sanh ra làm sao, cái quai bên phải có một cái nốt ruồi, các anh thầy tướng nhìn nói là đứa bé này sau này là gánh quát Phật pháp, gánh quát cho tâm thừa, mà thân sắc ngài sao vàng rồng, cho nên đặt tên là Kim Phật á, cho nên có những hiện tượng lạ. Khi chúng ta học qua ba vị tổ cũng vậy, khi mà sanh ra có những cái hiện tượng rất là lạ. Thì hôm nay vậy, đặc biệt nhất là khi mà ngài sanh ra đời, ở vai bên phải có một cái làn thịt nổi lên như dãy y cà sa, tức là điềm báo đây là bậc pháp khí sanh ra. Thì khi mà có một cái tướng mạo như thế thì cha của sư trông thấy mới khen là đứa bé này chắc chắn là đời trước là sa môn, cho nên lớn gửi vào chùa, cho nên không có lỡ cái nguyện lành. Ở đây đại chúng thấy một cái điểm này rất là quan trọng, là bên Tây Tạng nha, là những đứa bé nào mà họ thấy có cái chủng duyên mà sâu Phật pháp, họ có một cái môi trường sống rất là tốt để mà hấp thụ tinh ba của Phật pháp để trở thành pháp khí sau này á. Đặc biệt nhất là họ huấn luyện rất là đặc biệt. Ở Việt Nam mình nó có những chú tiểu rất là hay, nhưng mà không có môi trường. Hệ như khi mà chúng tôi vào thường chiếu, có một cái chú bé ở Châu Đốc mới có 6 tuổi giảng kinh pháp Bảo Đàng, giống như cái vị pháp sư mà tu lâu năm. Nó có chủng duyên nhưng mà không có môi trường, không có điều kiện, cho nên cũng vào tu, cũng vào xuất gia, nhưng mà khoảng 15-16 tuổi rồi cũng hoàn tục, tức là không có một cái điều kiện tốt á, không có chỗ huấn luyện tốt. Chúng ta thấy rất là kỹ, hãy như vào hồi xưa tôi vào làm nhà khách ở thường chiếu, có một cái chú tiểu vào cũng hàng lớn á, xuất gia hàng lượt với thầy Phổ Quá rồi Phổ Tịnh hàng Phổ á, cho sư phụ đặt là Phổ Chánh, tướng mạo rất là đoan nghiêm, nhưng mà không có môi trường, cái ở nhà khách một thời gian, cái đi học một thời gian cũng hoàn tục. Còn ở bên đó là chẳng hạn như có những mà chú tiểu mà có cái bậc mà sức cách đó, tướng mạo mà đoan nghiêm á, thì họ có một cái môi trường, họ tại vì bên đó nó có những cái trường học ở trong thiền viện luôn, trong các tinh xá, trong các chùa chiền lớn họ có trường học. Thì như vậy đại chúng thấy một cái điểm này nè, khi mà những vị mà đời trước có tu mà không gặp môi trường tốt, đúng không, thì tự nhiên mình thấy rõ ràng là cái vô minh nó cũng rất là dày. Bây giờ khi chúng ta sanh ra là cái câu sanh ngã chấp đi theo, mình quên được gặp thiện tri thức nhắc nhở, nhưng mà phải thôi thúc, phải kích thích và phải trợ duyên. Tại chúng thấy như chúng ta trồng một cái cây mà chúng ta không có trợ duyên, mà chúng ta tưới tẩm một thời gian cây nó khô, nó héo, nó chết. Thì mình vậy, mình là cái người lớn tuổi 18-19 mình xuất gia cũng như thế, hoặc là 50-60 tuổi mình xuất gia cũng như thế. Khi mà chúng ta xuất gia rồi, chúng ta thấy là đời trước chúng ta có một cái gieo, cái nhân, một cái duyên, tức là cái túc duyên á, giờ mình nhớ lại. Nhưng mà chúng ta vào đây mà chúng ta không có tưới tẩm hàng ngày, chúng ta không có tọa thiền, chúng ta không có xem giáo lý, thì thời gian tự nhiên mình giống như cái người thế tục. Nhưng hay như bây giờ đại chúng thấy nè, mà bây giờ ngày nào mình cũng đừng xem kinh gì hết á, mà cũng đừng có ngồi thiền, mà suốt ngày cái mình coi báo, phải không? Coi sách báo, coi tin tức, hoặc là coi những cái bộ phim kiếm hiệp gì đó, cái chừng 1-2 năm cái nhìn lại mình giống như người thế tục, giống như người thế tục cũng khác, gọi là tương tự, phải không? Tương tự tăng, mà thật ra phải là tăng, tương tự tức là giống. Còn thâu còn thôi là gì? Tăng mà tăng gì? Tăng mà tăng chim chuột. Để chúng biết tăng chim chuột chim sao không? Nghĩa là mình vào cái giờ ăn, cái mình xuống, cái mình mặc hậu, đầu mình chọc mà, đúng không? Tức là khi mình quá hiện ra chim là gì? Nó bay. Nhưng mà gặp một cái môi trường khác, cái mình biến thành gì? Biến thành chuột. Là con gì biết không? Là chúng biết trong cái loại súc sanh có loại là chim chuột, biết con gì không? Dơi, đúng không? Nó muốn làm chuột là làm, muốn làm chim là làm. Thì trong giới luật nhà Phật nó là tăng này, là tăng chim chuột, tức là nó không giống tăng, tương tự. Là chúng ta thấy rất là kỹ. Thì như vậy ở đây là có một cái người cha đặc biệt nhất, là ông nhìn ông biết là đứa bé là có một cái túc duyên với Phật pháp, có một cái túc duyên với Tam Bảo, nên chắc chắn rằng ông không có để lỡ cái quyền của nó, cho nên cho mới đi xuất gia. Lớn lên sẽ cho nó theo phụng sự Phật pháp. Vả nhiên sư sống đến năm 81 tuổi mới mất, đúng như điền trên đã định liệu. Tức là 81 ngày mới mất. 81 ngày là cái thịt trên này đã mất, thì ngài sống đúng 81 năm. ứng với cái điềm à, rất là kỹ ha.
Sau khi xuất gia, mỗi khi trông thấy pháp tòa, sư thường tỏ vẻ vui mừng nói: ta nguyện sau này sẽ đăng tòa thuyết pháp độ người.
À, đây một cái vấn đề nữa chúng ta lưu ý, tức là có một cái nguyện lực, nguyện lực nó thúc đẩy mình mới làm cái việc này được. Còn không có nguyện lực là mình tu cho nó qua ngày đoạn tháng. À, cái nguyện lực là nó đi theo chúng ta, chẳng hạn như đại chúng thấy một cái điểm, khi mà chúng ta phát một cái nguyện lực rồi đó, không phải chúng ta phát nguyện lực suông, mà khi mà chúng ta phát cái nguyện lực rồi, chúng ta phải đi theo cái con đường đó như thế nào, tức là mình phải làm gì, phải tu, phải học, phải tạo các việc thiện pháp, tạo cái thiện duyên cho chúng sanh, chứ không phải mình phát nguyện là suông là xong là mình làm gì hết, thấy không? Đó, cho nên là khi mà thấy pháp tòa là người rất là vui mừng phát nguyện, à, phát nguyện là như thế nào đó để độ chúng sanh. Cho nên cái túc duyên mà sau này đại chúng mình có một cái túc duyên, mình đi hướng dẫn hoặc là đi mở những cái khóa tu á, do một cái túc duyên đời trước hoặc là cái đời hiện tại này, chúng ta khao khát một cái chân lý, mình mong muốn cho mọi chúng sanh hiểu được cái giáo lý của nhà Phật như thế nào đó, thì trong lúc đó mình hạ thủ công phu tu tập, trong lúc đó mình phải làm như thế nào, thì đây ngày cũng như thế, thì học qua những cái giai đoạn này, những cái nhân duyên này, để cho chúng ta thấy là không phải tự nhiên quý Phật tử hay là đại chúng thấy mình lên pháp tòa, đúng không? Cho nên có nhân, có cái duyên. Cho nên trong kinh Pháp Hoa dạy rất là kỹ về vấn đề đó, đúng không? À, muốn gì mà muốn lên giảng mà Phật pháp hay là độ chúng sanh, đó là chúng ta phải có một cái nhân duyên rất là thù thắng. Bây giờ nghe đại chúng thấy rất là rõ, người ta đến từ nghe giáo pháp là gì, tức là phải có nhân cái duyên với mình nhiều kiếp lắm, nhiều đời lắm. Còn nếu mà không có nhân cái duyên nhiều đời, đại chúng mình giảng ở trên thì mình giảng thao thao bất tuyệt, ở dưới nó không chầm, nó ngủ gục hay nó đủ thứ chuyện hết, hoặc là nghe nó không có chuyển hóa được nội tâm của họ, rất là rõ. Đó cho nên là không phải một đời này mà chúng ta gieo cái hạt giống Phật pháp cho chúng sanh, mà từng giờ từng phút mà muốn được như thế là chúng ta phải làm gì? Lúc mà chúng ta nói năng, cái ngôn từ mình phải nhu nhuyễn, là phải thanh tịnh, không nói lời ác độc, tức là mình tập. Chứ mình đừng nghĩ là ô tôi già rồi tôi đâu có giảng pháp đâu, tôi sợ, cái mình làm. Bởi sao? Bởi vì cái con đường Phật đạo nó xa diệu vời, tức là chúng ta bỏ cái thân này rồi tiếp tục thọ cái thân khác, nếu mà chúng ta đi trên con đường Phật đạo, đúng không? Đại chúng thấy là trong kinh Di Ma Phật nói sao, tất cả các vị Bồ Tát đều đi về chỗ đất luôn hả? Dạ được, về thế nha.
Đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là các vị Bồ Tát này đều đã hoàn thành sự nghiệp, mà hoàn thành sự nghiệp gì? Giác ngộ giải thoát. Mình đừng nghĩ rằng cái người tu mình có sự nghiệp, người tu mình có sự nghiệp không? Tức là cái mục đích hướng đến sự nghiệp của người tu là gì? Là con đường Phật quả. Thì như vậy ở đây ai mà người mà lớn tuổi xuất gia biết là nếu mà chúng ta gầy dựng một cái sự nghiệp thì cả một đời người, đúng không? Nếu mà ai mà không gầy cái sự nghiệp thì sao? Nhà cũng có, cửa cũng có, phải không? Rồi chúng ta sao? Cuộc sống mình nó thiếu thốn đủ hết. Còn cái người mà khi mà hồi mà còn nhỏ mà họ ráng củng cố sự nghiệp của họ thì về già họ an nhàn. Thì người tu mình cũng như thế, người tu mình hướng đến con đường mục đích giác ngộ giải thoát, tức là phải gây dựng một sự nghiệp. Mà gây dựng một sự nghiệp là trên cái con đường đó, là chúng ta không phải là một đời này mà rất là nhiều đời. Cho nên mình đừng nghĩ rằng ô tôi già lớn rồi tôi cần ba này chi đó, mình làm, phải không? Mà khi mà chúng ta thấu hiểu được cái điểm này rồi đó, thì cái sự sống chết, hay nói khác hơn là cái con đường mà chúng ta đi, thật ra nó không có sống mà cũng không có chết, mà nó gì? Đó là một sự tiếp nối. Nó ra hiểu được Phật pháp rồi thì tự nhiên mình làm, mạnh dạn mình làm, phải không? Mạnh dạn cái mình xả thân. Ở đây tôi nói thêm một cái điểm nữa là, ở đây tôi nói thêm một cái điểm này nè, đại chúng phải lưu ý. Hồi xưa mấy huynh đệ tôi ở chung với tôi, mà nói thẳng một điều luôn, tôi có một cái tật,
cái tật gì, tôi theo dõi để tôi chiêm nghiệm lại cái lời Phật dạy, cái nhân quả nhà Phật có đúng hay không. Là tôi thấy mấy huynh đệ tôi một lần mà làm việc Phật sự á, chẳng hạn như sư phụ thường chiếu á, ra một cái điều lực ở trong Tùng Lâm, là chẳng hạn như bây giờ mình nói là 7 giờ phải không? 7 giờ sáng mình làm đến 9 giờ mình nghỉ. Đúng, 9 giờ mình nghỉ. Có những sự việc mà chưa tới 9 giờ mà hết việc mình cũng nghỉ, cái đó không có nghĩ đến. Nhưng mà tôi để ý có một số quý thầy mà khi mà làm việc từ 7 giờ mà đến 9 giờ rồi, gõ kiển rồi, nhưng mà còn một số việc nó lặt vặt, chẳng hạn như lụm cái cuốc hay cái sản hay cái gì đó, mà có một số quý thầy mà liền một cái bỏ đi về, nghĩ rằng ô tới giờ là vào, ví dụ đó. Nhưng mà còn một số việc, ở đây tôi kể ngày xưa thôi, còn một số việc đúng lý ra là mình phải gọn, làm phải cho gọn đâu đó hết, rồi chúng ta quá giờ 50 phút cũng được. Nhưng mà đại chúng thấy có một số cái thầy mà bệnh á, mà bệnh cái duyên bệnh thì không nói, mà còn cái thân thể còn khỏe, còn có một cái hùng tráng, mà tự nhiên mình có cái sự tính toán nằm trong đó. Thì tôi để ý hiện bây giờ khi về ra làm Phật sự thất bại hết, thất bại hoàn toàn. Đã kìm một cái điểm mình nghiệm, thất bại hết, không ai thành công. Mà chính chúng tôi là xả thân nha. Ở đây tôi biết nè, là vào cái thời mà ở thường chiếu là không bao giờ mà tôi ăn trên bá đường được, toàn ăn ở dưới không. Bởi vì sao? Quá giờ rồi mà việc vẫn còn, cố gắng làm cho hết, làm cho tròn. Do cái nhân duyên đó, tự nhiên chúng tôi ra làm Phật sự ở bên, khi mà ra qua bên Canada, ở đâu tự nhiên có người họ đến, họ đưa rước mình đi giảng. Đặc biệt nhất là qua bên Đức, bên châu Âu, đặc biệt nhất là hai vợ chồng này mới về hưu thôi, tự nhiên họ học hết tâm, họ chở mình đi từ cái tiểu bang này qua tiểu bang khác, đi giảng, đi hướng dẫn, thấy không? Có nghĩa là mình thành tựu cái con đường Phật sự mình á, là khi mà chúng ta gì, mà trong kinh Di Ma Cật nó là trầm sâu cội gốc, ghi không? Mà nay mình trầm lơ tơ mơ chết, nửa đường nó chết. Ở đây không phải là tôi nói là chắc là ông thầy bây giờ ông xây dựng khuyến khích, mà không phải. Ý tôi nói là có những việc đại chúng thấy không cần làm. Tôi chủ trương đây là tu học, nhưng mà có những chuyện là chúng ta phải phát tâm, phải không? Hiện bây giờ còn một chút xíu nữa thôi, chúng ta phát tâm cho nó xong rồi việc, ví dụ vậy, mai nghỉ cũng được, ví dụ vậy đó. Thành ra 5-10 phút nó không có hết, mà trong tâm mình có một cái sự tính toán. Dầu cho đại chúng không ở đây suốt đời, mình đến đây ở chừng 5-10 năm thôi, mà nếu mà chúng ta có cái sự tính toán là một điều nó đi theo chúng ta, ghê vậy đó, đi theo cái chu trình, tức là cái niệm của mình á, là đi theo. Cho cái người tu thiền kỹ cái chỗ đó, mình hiểu thấu rồi, tự nhiên mình làm nó vui, nó gì hết, tự tại. Ở đây là đại chúng thấy là không có cần làm, nhưng mà gì, làm, tôi nói một câu nè, làm là nó biểu hiện lên cái chỗ công phu, mà công phu nó biểu hiện lên cái con đường Phật sự sau này của mình, rõ ràng một cái điểm đó. Đại chúng phải lưu ý chút xíu thôi, thì mình thấy là tự nhiên là cái con đường Phật sự hay là cái sự nghiệp của mình á, nó được củng cố hay không á, là khi mà chúng ta là một cái người học tăng, là kỳ một cái điểm, mà không phải đời này, mà nó tiếp nối đời kiếp kiếp đó, chúng ta học sẽ thấy, phải không? Chứ không phải nói là nguyện là đăng tòa thuyết pháp là xong rồi thôi, không phải vậy. Nó gieo rất là nhiều cái chủng duyên đó, phải không? Ban đầu sư đến ý kiến Pháp Sư Từ Vân, ngày đêm chuyên cần học tập kinh điển, hành đạo rất là tinh tấn. Chưa đầy mấy năm đã được cất nhắc vào hàng cao đồ trong chúng. Tức là đại chúng thấy như một cái điểm này nè. Khi mà chúng ta học, khi mà chúng ta tu tinh tấn là cái người ở trên đó, họ nhìn họ thấy họ suốt hết. Mà khi mà thấy suốt hết rồi thì tự nhiên sao? Tự nhiên là những cái việc Phật sự, những cái con đường mà đưa đến giác ngộ giải thoát, tự nhiên mình có phần nặng đó. Chứ mình đừng có nghĩ là ơi, thì thôi bây giờ tôi học vậy, tôi tu vậy, chẳng ai để ý hết. Ngày xưa mà chúng tôi khi mà lên ở Thường Chiếu hoặc là lên Trúc Lâm rồi đó, thì khi mà thầy trụ trì ở Trúc Lâm á, cho dạy chữ Hán, mà chúng tôi học học rồi khi mà dịch á, dịch là khi mà cái văn phong á, cái văn phong mà chúng tôi mà khi mà đứng đứng lên mà đọc mà dịch á, thì thầy á là lên nói với bà thượng, nói là chúng ở đây có mấy người dịch gì đó, học gì đó, thì bà thượng lưu tâm. Mà khi hòa thượng lưu tâm rồi đó, thì cái việc mà nhập thất của mình nó hanh thông lắm. Cái khi là nửa năm tôi vào một lần, cái khi là ngày Tết á, là thường thường cái thất ở nhà khách đó, mà mấy thầy chi khách đó không có nhập, đi làm chi khách mà, cho nên tôi vào tôi xin một cái, tôi canh là 27 Tết tôi lên hòa thượng cho vào. Tức là mình nhập thất, mình tu học nó liên tục, nó bồi bổ cho mình cái năng lực để sau này mình đi hoằng pháp lợi sanh, là nó rất là cần thiết cái điều kiện này. Cho nên ba cái phần này nó là chưa đầy mấy năm đã xếp vào cái hàng cao đồ trong chúng, tức là trong tùng lâm. Cái này cũng rất là quan trọng cho cái tiến trình mà tu học của mình sau này. Sau khi từ Quan Vi Tịch Sư theo hầu Tổ Minh Chí Thiều, một hôm Thiều giảng chỉ quán đến đoạn Ngũ Duyên Phương Tiện, nói ngài Tịnh Danh bảo đem một bát cơm phân phát cho tất cả, cúng dường chư Phật và chúng hiền thánh rồi sao mới ăn. Sư nghe đến đây chợt tỉnh ngộ, thưa: ngày nay con mới biết sắc, thinh, hương, vị vốn tự đầy đủ đệ nhất nghĩa đế. Trên cái câu khúc này chúng ta học lâu chút xíu, giảng chạch chút xíu. Ngày xưa tôi còn nhớ lại mà khi mà còn là cư sĩ, công quả ở Thường Chiếu được 10 tháng, thì có một cái ông Phật tử Sài Gòn xuống cho tôi cái bộ kinh Di Ma Cật. Thì quả tình ngày xưa là tôi đọc kinh Di Ma Cật giống như đọc thần chú, đại chúng mà nghiên cứu cái kinh, những cái bộ kinh đại thừa đọc giống như là phim kiếm hiệp, là thần chú ở đâu. Chẳng hạn như mình nói một đại khái một cái điểm là khi mà ông Di Ma Cật ông quá hiện ra một cái vị Bồ Tát, mình thấy giống như thần thoại. Ủa sao kinh điển nhà Phật giống thần thoại quá, mà mình coi những cái kinh là chẳng hạn như bốn bộ A Hàm, thấy nó thiết thực trong cuộc sống: Tăng Dứt A Hàm, Trung A Hàm, Dường A Hàm, Tạp A Hàm, hay nói khác hơn là cái cuốn mà Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Làng Hồng, thấy nó gần gũi, nó không có quẻ gì mà thần thoại. Mình nghĩ ủa cái bộ kinh Di Ma Cật này chắc, mình trong đầu mình nghĩ chắc phải Phật nói không biết. Thì nhưng mà sau này khi mà mình tu tập rồi, mình nhập thất rồi, mình thấy hay quá hay. Đúng là chỉ có Phật chí ngài mới nói qua cái này. Kinh này nó nằm trong cái mật, gọi là mật ngữ. Tức là đằng sau chữ nghĩa đó mình phải lột hết, mình thấy ẩn ý của Đức Phật nói cái gì trên cái con đường tu tập như thế nào, nó rất là gần gũi. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất, tức là ngài Tịnh Danh. Đại chúng biết là Bồ Tát Di Ma Cật, hay nói khác hơn là một con người vĩ đại sanh ở thành Tỳ Gia Ly, là trưởng giả, có tên gọi là vô cấu xưng kinh, hay gọi là giải thoát bất khả tư nghì kinh, rất là nhiều tên. Vô cấu xưng kinh là gì? Vô cấu tức là tên của cái người bạn đời, tên là vô cấu. Thay mình thấy cái tên mà mình không học chữ Hán sao mà giải thoát. Vô là gì? Vô tức là không. Cấu tức là gì? Hả? Cấu nhiễm tức là không có còn cấu nhiễm nữa, là cái người bạn đời của Bồ Tát Di Ma Cật. Mà Tịnh Danh là gì? Tịnh là tánh, mà danh tức là tướng, tánh tướng nó không có hai, nên gọi là Tịnh Danh. Bởi vì sao? Siễn dương cái pháp môn bất nhị, vượt thoát pháp môn bất nhị. Cho nên có một hôm nào đó có một người Phật tử đến hỏi Phật tử: bà thầy, phải trong giáo pháp của quý thầy đó, có phải là khi mà chúng ta tu tập cái thân năm quẩn này nó rã, khi mà nó rã rồi đó, thì phải có một cái chân tâm bất sanh bất diệt hay không? Khi mà nói đúng rồi, đúng không? Thì ngay trong giờ phút đó là mình đi sao nó lệch. Nó không phải mục đích cái pháp môn bất nhị, có nghĩa là gì? Lấy kia bỏ đây, thấy không? Mà tinh thần của Di Ma Cật là gì? Ngày sống tức là nước. Nên có một cái ông tăng đến hỏi ngài Đạo Nghiên. Ngài Đạo Nghiên nói: nếu mà ông nghĩ như thế là ông là ngội đạo rồi, tức là chấp một cái gì, có một cái tâm bất sanh bất diệt đó, nó thường tại, phải không? Mà nó rớt trong cái tinh thần của áo nghĩa thư của Bà La Môn giáo, phải không? Cho nên là khi mà nói về cái pháp môn bất nhị là ai nói? Cổ Phật nói chứ không phải dễ đâu, phải không? À, gọi là nhất Phật xuất thế, ngàn Phật hộ trì, tức là Đức Phật kim túc Như Lai, đó là dưỡng giả Di Ma Cập, nó không phải là kinh thường đâu. À, cho nên mà sở dĩ mà có cái đoạn mà ngài Tịnh Danh cầm một bát cơm phân phát cho tất cả, câu chuyện này nằm trong cái phẩm hương tích trong kinh Di Ma Cập. Khi mà Bồ Tát Giang Thù đến thăm ông Di Ma Cập bệnh á, bởi vì sai thập đệ đệ tử mà đến thăm ông Di Ma Cập thì tất cả các đệ tử đều đến thăm hết. Thì lúc mà hai nhân giả đang nói chuyện với nhau, trời sắp đứng bóng, hồi xưa là không có đồng hồ nha, mà đứng bóng là biết gần đến giờ ngọ. Ngày xưa không có đồng hồ như mình, đúng không? Mà các ngài nhìn cái đứng bóng là biết, ví dụ đứng bóng là biết sắp giờ ngọ, mà chưa có cơm là chỉ cần mà cái ngón tay nó chịch vào chút xíu là các ngài nhịn đói. Như quá một giờ, có chỗ quá một giờ, có chỗ quá 12 giờ. Nhưng mà tôi coi kỹ rồi đó, thì quá một giờ. Chỉ cần nhích một qua một giây thôi cũng được ăn. Hoặc nói khác hơn là đại chúng thấy là có những người mà giữ giới về cái ăn á, cái ăn mà kỹ á, mà buổi sáng mà minh tướng chưa xuất hiện họ cũng dám ăn. Minh tướng tức là gì? Mặt trời. Mặt trời mà chưa xuất hiện họ cũng ăn. Thì đây cũng vậy, khi mà Bồ Tát Giang Thù với ngài Tịnh Danh, nói khác hơn là ông Duy Mở Cập á, nói chuyện rất là phù hợp, mà rất là ăn ý. Mà nói chuyện phù hợp ăn ý rồi thì cái thời gian không có tính nữa, mà sắp đến giờ ngọ rồi, cho nên tôn giả sắp là phát khởi cái niệm ô sắp đến giờ ăn là chưa thấy cơm. cho nên cái bộ kinh Di Ma Cật này là cái bên hàng mà hàng bên Nguyên Thủy họ rất là bực, bởi vì tôn giả sắp phát là gì? Đệ nhất trí huệ mà thua của ông cư sĩ tức không? Họ bực lắm, đại chúng thôi bây giờ là đang tranh đấu về cái bộ kinh này rất là lớn. Cho nên có một người đến hỏi một cái vị thầy, bây giờ mất rồi, vị thầy đã mất rồi, phải chẳng bàn tôi không nói tên, hỏi kinh này là ai nói sao? Phán một câu liền, phán một câu là kinh Duy Ma Cật là ma nói cho Phật. Thì khi mà mình đọc qua cái đoạn đó rồi thì bây giờ tôi đọc là tôi mới giật mình là cái bộ kinh này gọi là kinh đốn giáo đại thừa, chỉ có những người mà có cái tâm hồn Bồ Tát mới thấu được. Bởi vì sao? Tôn giả xá là phát khởi cái niệm, thấy không? Mình nếu mà mình mà tu về Nguyên Thủy mình cũng bực, ủa cái người này tự chứng A La Hán là tại sao còn khởi cái niệm này, đúng không? Đó, cho nên là khởi một cái niệm, ủa tại sao mà giờ này sắp hết giờ ngọ mà chưa thấy cơm nước gì hết. Cái ông Di Ma Cận phán một câu, đại chúng coi nè, phán câu sao? Ông vì pháp đến hay vì thức ăn mà đến? Bực chứ bộ. Không, phán câu liền, phán câu xanh rỡ. Bây giờ ông vì thức ăn đến hay là vì pháp đến? Đại chúng bây giờ mình nghiệm lại nè, mình vì thức ăn đến hay là vì pháp mình đến? Mình chưa chứng A-la-hán thì hỏi ra bây giờ mình có một cái tâm hồn ăn uống, mình cũng phán một câu con vì pháp mà đến. Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa, chẳng hạn như hòa thượng dạy xong, hòa thượng hỏi bây giờ mấy chú vì thức ăn mà đến hay là vì pháp mà đến gặp tôi, thì bây giờ dầu cho mình cái tâm hồn ăn uống mình cũng phán một câu con vì pháp mà đến của hòa thượng. không chỉ là ngài là A-la-hán, đại A-la-hán không phải ít đâu, mà nguyên sói của chánh pháp, là thượng thủ của chánh pháp. Nhưng mà khi mà nói như thế rồi ông Di Ma Cộng nhìn xuống là ông thấy cái khuôn mặt Xá Lợi Phất là thấy cũng sao đây, mình hơi vọng tưởng chút xíu, thấy cũng gì, thấy cũng tội nghiệp. Nói mạnh quá, cho nên nói sao, thôi nhân giả, dù gì nữa ông cũng đến đây rồi, thôi tôi sẽ gì làm cơm cho ông. Nhân viên rất là hay. Làm cơm như thế nào? Bây giờ quả tình ở đây là không có nồi, không có niêu, không để cái giường thôi, nhớ kỹ không, để một cái giường bệnh thôi, dẹp hết rồi không còn đồ để gì nữa. Rồi giờ sao? Ông ngồi yên chỗ, thấy không? Ông nói bây giờ nè, ở đây cách hằng hà xa cõi nước, tức là trải qua hằng hà xa cõi nước, tức là 42 ngàn do từng, rất là xa. Có một cái cõi nước, một cõi nước gì? Gọi là chúng hương. Mà Phật thì tên là gì? Tên là Hương Tích. Thấy hay không? Chúng hương là gì? Chúng hương là bên cái cõi đó là xây thành bằng hương, bằng hoa thơm. Tức là những vị đó mà buổi sáng mà muốn mà nhập vào cái đại định á, thì chỉ cần nghe cái mùi hương ở trong lỗ chân lông của Phật Hương Tích nó tỏ ra, cái ngồi cái mà nhập định suốt luôn, không có ăn, không có uống gì hết, nghe mùi hương. Mà sao? Nhập vào lực hạnh. Ở trên đó là không có giảng bằng cái văn tự như ở cõi Ta Bà mình, mà gì? Bằng cái hương thơm. Cho nên chúng ta thấy là cái phần đó mở đầu là gì? Đây chúng thấy bây giờ mình ngồi ở cái cõi Ta Bà này, mình cũng đang làm gì? Nếu chúng ta khéo, đang diện kiến Phật Hương Tích, với điều kiện là gì? Ngũ phần pháp thân hương, thấy rất là rõ. Hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát chi kiến hương, rất là rõ, thấy không? Cái nghĩa là không phải là chúng ta bây giờ chúng ta từ từ sẽ chúng ta sẽ ăn những cái cơm này nè. Mà hương tích là gì? Hương tức là thơm. Tích là gì? Học với hát hả? Tích là gì? Bây giờ phải tra kỹ chữ hán nữa nha, nhiều tích lắm đúng không? Rồi Bồ Tát Di Ma Cật làm gì? Ngài mới giơ cái bàn tay ra đới một cái, thì tự nhiên có một vị quá Bồ Tát trong lòng tay đi ra, ra hiện lớn cào lên, đại chúng dưng mình hết. Quá hiện một vị Bồ Tát, hồi đó mình đọc đó mình nói ồ sao chúng thần thoại quá, mà không có thần thoại. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta thể nhập vào cái chân như, hoặc nó hơn là cái tâm bất sinh đó, Phật tánh đó, thì tự nhiên cái người đó khởi ra một cái diệu dụng, tức là Bồ Tát quá thân đó. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mà nhận được chỗ đó rồi, hàng ngày chúng ta làm việc bằng cái dụng của pháp thân. Mà cái dụng của pháp thân là gì? Là công đức, toàn là công đức thật. Cho nên Đức Phật nói sao? Như Lai khởi niệm thì hãy ấn phát quang, còn chúng sanh khởi niệm thì trần lao giấy khởi. Rõ thôi. Một người nghệ sĩ tài ba chỉ cần cầm cái đờn đó tưng tự ra bản nhạc hay, trò nghiêm mùi mẫn luôn. Còn mình gãy cuộc sống, gãy nhức đầu quá. Phải không? Một người mà nhận được chỗ đó là có cái dụng pháp thân lạ lắm nha. Chẳng hạn như gì? Thì chúng nhớ là Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài nhận được chỗ đó rồi, ngài có một cái diệu dụng là ngài phổ xuống một cái lời nói của ngài, tự nhiên nó tác động làm cho nó họ kích thích bao nhiêu những cái nghiệp tập đó, trong một rơi xuống nhận được. Cho nên trong pháp hội của Đức Phật, và khi một bài giảng vừa dứt một cái, dưới này chứng quả, sơ quả, rồi nhị quả, tam quả, rồi tứ quả, còn mình bây giờ là ngũ quả luôn. Không khó, thấy không? Năng lực mình có, thấy không? Đó là kỹ. Ngũ quả là gì? Vậy ông giảng đã rồi, người ta toàn là nhớ thức ăn không, ví dụ vậy đó. Thấy không? Cho nên mình ráng tu ráng chỗ đó, phải không? Khi mà kiến tánh rồi, quý Phật tử, đại chúng mình thấy mình làm Phật sự hay lắm. Gì cũng dụng pháp thân hết, toàn là dụng pháp thân thôi. Còn mình là gì? Cho nên đại chúng thấy là bữa nào mà mình lên mình ăn, mà tôi thấy đại chúng nó hỏi là chúng mới ăn ngon không? Chúng nói ăn đơn giản lắm, ăn rau đồ thấy là ngon. Là biết là bên đi chúng là cái tâm lúc đó mình, tâm mình thư thái, tâm mình ổn định. Còn hôm nào mà chúng mà tự nhiên mà bực tức, mà khó chịu, mà cằn nhằn thì tự nhiên họ phát hiện nha. Ăn là cảm thấy nó làm như nó khó chịu nó gì đó, thấy không? Từ bây giờ mình dụng đem cái dụng gì? Dụng của mình toàn là tham, là sân, là si, mà phiền não là cấu nhiễm, nhìn liếc ghê quá, phóng ra cho đồ ăn, gấp thức ăn thì ăn cũng ngon. Ở đây mà em không tin nha, tôi tin lắm nha, tôi tin cái điểm này lắm. Vì xưa tôi làm chuyện nhật tôi biết, tôi xác nhận điều đó. Hôm nào mà 4 năm chuyện nhật mà vui vẻ mà lúc nào cũng tươi cười, hoặc là có một cái tâm mà làm vì đại chúng á, thì hôm đó thức ăn sạch hết. Rồi ăn chúng ăn thấy ngon lắm, ăn rất là ngon. Đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy không? À, quá hiện. Thì khi cái vị quá Bồ Tát mà hiện nơi đó là để mà gì, làm gì? Xin thức ăn, ăn thừa thôi nha, gom cái bình bát trong cái bình bát Phật Hương Tích. Đó là con là từ cái cõi Ta Bà đến, xin ít cơm về làm Phật sự. Mà khi mà chúng Bồ Tát cho đó mà nghe cái chữ Ta Bà nói gai góc, ủa cái Ta Bà này ở đâu? Cũng giống như là một đứa nhỏ mà nghe nói bên Mỹ, bên Pháp, nó không biết, nó chỉ biết Việt Nam thôi. Thì các vị chúng Bồ Tát ở trên đó mà nghe cõi Ta Bà nói, ủa Ta Bà là gì? Đức Thế Tôn. Họ nói mấy ông biết đâu, cõi Ta Bà này cái cõi gọi là ngũ trược ác thế, kiến trược, phiền não trược. Tức là cái thấy rồi cái cõi nước, cái gì nó cũng dơ bẩn hết. Mà Phật ở đây, Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thị hiện, Ngài thương xót, Ngài thị hiện. Rồi 92 ức Bồ Tát mới khởi một cái niệm là bây giờ con muốn xuống cái cõi này quá, xuống thăm. Đúng không? Xuống thăm. Thì lúc này là Phật Hương Tích nó mới ông xuống cũng được. Nhưng mà khi mà mới ông xuống là nhớ là thu hết tất cả thần lực lại, cái thần lực mà hương thơm của ông thu lại hết. Chứ để cái này chúng sanh như này nó đắm, nó chìm trong cái sự mà cái hương của các ông nó tỏ ra. Và một cái điều kiện là khi mà các ông xuống đây nhớ nha, nhớ đừng cái khởi niệm là chúng sanh sau đây nó nhỏ quá, nó nhỏ người quá, nó thấp, nó bé, bây giờ có một thước 8-9 là hết, còn kia cao tới 84.000 thước, ví dụ cao lớn lắm, cõi Phật lớn. Thì chúng nhớ là Tôn giả Mục Kiền Liên mà khi mà nghe cái âm thanh của Phật đó, phải không, coi thử là cách nhau bao nhiêu, đúng không, phi hành lên cái cõi Phật gì đó xa, rất là xa, đi trên cái bình bát, đi vòng. Người đại chúng nói là cái gì, con sâu. Ủa hôm nay sao có con sâu nào đi trên này, rất là nhỏ. Thì qua đây cũng vậy, mà khi mà nói là như thế rồi thì chúng Bồ Tát lại cái vị quá thân xuống rồi bắt đầu khởi nghĩ tiếp nha. Cái này tôi nói là cái này là đúng, cái bộ kinh này là bên Phật giáo Nguyên Thủy họ không chấp nhận cũng đúng. Thì khi mà đem xuống rồi, đại chúng biết là ở trong cái thành Tỳ Gia Ly là lúc đó là gì, là thạch đại đệ tử rồi tức là 84.000 chư vị Bồ Tát, rồi 3.000 chư vị tỳ kheo, bây giờ cộng thêm nữa là 92 ức Bồ Tát xuống nữa, cộng chung lại là trong cái thất con Di Ma Cập. Mà bây giờ đến giờ ăn rồi, bây giờ cân bình bát mà chư đại Bồ Tát là ta bất động, hay chỗ này nè, chư Bồ Tát bất động, họ không nghĩ gì hết. Nhưng đặc biệt nhất là 10 đại đệ tử, còn những cái bộ kinh này tôi nói tôi không nghi nghi phải không? Các đệ tử về, các đệ tử lớn, các hàng thanh văn mới khởi nghĩ cơm ít như thế ăn sao đủ. Đó đó cái chỗ này cơm ít quá, ủa cơm sao mà ít quá. Trên ba cái điểm này đại chúng nhớ lại là một cái điểm là ở đây cái bộ kinh này là tư tưởng của hàng Bồ Tát. Mà tư tưởng của hàng Bồ Tát họ nói như thế này, chẳng hạn như kinh Đại Trí Độ Luận nói là hàng A La Hán chứng lục thông đồng với Phật, Phật không có lục thâm. Nhưng mà hàng A La Hán là giống như một đứa bé mà sanh ra có đầy đủ tứ chi và lục căn. Mà gì? Mà đứa bé mới sanh ra. Còn Phật cũng gì? Cũng tứ chi lục căn, nhưng mà cái người trưởng thành lớn tuổi hoặc là 18, 19, 20 rất là rõ. Cho nên nói là hàng A La Hán vẫn còn gì? Vẫn còn những cái tập khí. Hãy như là Xá Lợi Phất còn tập khí sân, A Nan Đà còn tập khí dâm, Tất Lăng Già Bà Ta còn tập khí, khí gì? Cặp khí ngã mạn, không? Đó có rất là kỹ còn cái đoạn đó. Đó. Thì khi mà khởi cái ý nghĩ như thế rồi thì ông Di Ma Cật nói là mấy ông đừng khởi nghĩ như thế. Cơm này nha, bây giờ mấy ông ăn mà thiệt, tôi nói thiệt á, ăn mà ăn cả đời cũng chưa có hết, cũng không tin. Bỏ đọt sớt ra giống như cái bình bát mà cái nồi là mà có thạch xanh gì đó, thấy không? Y như toàn thạch xanh. Nhưng mà cộng bới ăn hết đại chúng rồi, bắt đầu còn dư nữa, còn dư là phân phát hết trong thành Tỳ Gia Ly. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái cơm này mà khi mà ăn vào đó, mà người mà không có năng lực, mà không có cái gọi là mà nói là không có công lực á, cơm nó không tiêu. phải đợi đến bao nhiêu mới tiêu? 7 ngày mới tiêu hết. Mà trong lỗ chân lông nó phát ra cái mùi hương thơm dịu ơi. Để tôi đoạn nhân duyên là thôi. Rồi bắt đầu chúng ta có những cái khi mà chúng ta học qua cái bộ kinh này xong, cái lượng này xong thì chúng ta học qua cái kinh Kim Ơ Cập thì tôi giảng rộng thêm. Kinh Nhật chúng ta học qua tiếng Hán á. À. Thì đây ở đây nói là khi mà ngài Tịnh Danh Bảo đem cái bát cơm này phân phát cho tất cả cúng dường chư Phật và chúng hiền ánh rồi mình mới được ăn, nhớ cái điểm đó. Tức là đây nhằm mục đích là xây dựng một cái tư tưởng Bồ Tát là vì chúng sanh mới vì mình, chứ không phải mình đến đây vì mình mới vì người khác. Nghĩa là mình làm một cái gì bất cứ là vì người khác chứ không phải là vì tôi. Nhớ nha, là cái tư tưởng Bồ Tát là xây dựng một cái quốc độ là vì người khác. Cho nên muốn được tịnh độ là anh phải làm gì làm gì. Trong tinh thần Kim Ơ Cập, vì anh muốn được cõi tịnh độ phải không, thì trước tiên nhất anh phải làm này làm kia, chứ tự nhiên tịnh độ đâu đến mình, phải không? Thì rõ ràng bây giờ anh muốn ăn cái thức ăn này là anh phải phân phát cúng dường cho Phật và chúng hiền thánh, cho tất cả mọi người họ hưởng hết, rồi bắt đầu đến Bồ Tát Kim Ơ Cập mới ăn sao cuối cùng. Nhớ kỹ nha, đó là xây dựng cái cảnh giới tịnh độ. Ngay bây giờ tôi xây một cái chánh điện, tôi vì đại chúng, vì tất cả mọi người đến tụng kinh, nên tôi phải xây một cái chánh điện nó lớn để tôi dung chứa, ví dụ đó. Tôi cũng phải có những cái tư tưởng, cái ý niệm, mà cái tư tưởng ý niệm đó là tinh thần của Bồ Tát thừa, xây dựng một cái quốc độ sau này để cho nó trang như nó thanh tịnh, nó hoàn hảo. Ngay như bây giờ ở đây có một thầy bây giờ chuyên làm mà chẻ củi, ví dụ đi, nấu cơm gì đó, nó quy ái vì đại chúng cho nên tôi mới làm bên này. Ví dụ đây tôi vì đại chúng, tôi trồng bắp, trồng ví dụ vì đại chúng, nhưng tôi ăn đi hết, phải không? Rồi bây giờ là tất cả mọi thành viên ở đây đều vì đại chúng hết, mà vào trong này vì đại chúng hết, thì đó là mình đang gì, đang xây dựng một cái quốc độ, một cái cõi thanh tịnh cho mình sau này. Thật ra mà nói vì đại chúng chứ mà vì ai? Vì mình, đúng không? Rõ ràng bây giờ mình muốn mà xây lên một cái chánh điện này, mình nói là để cho tất cả tứ chúng đó họ tu học, họ có một cái điều kiện tốt, thấy không? Thì mình phải đi làm các việc Phật sự, đi chỗ này kia. Nhưng mà thật là gì? Là mình tạo thiện chúng sanh. Thứ hai là mình trồng sâu cội đức, như trong kinh Kim Ơ Cập nói rất là kỹ, thấy không? Đó. Nhưng mà đến đoạn này sao? Sư nghe ông tỉnh ngộ. Vậy tôi nói thật, tôi ôm ấp cái chỗ này 4 năm là khi mà tôi vào thất nó chỉ một thoáng thôi, cho nên tôi mới làm một cái bài thơ đó. Bài thơ là sao? Tôi còn nhớ là lâu rồi. Lúc đó là năm 97, tôi làm bài thơ là sát sát bốn chân sát, không không vốn chân không, căng trần không dính mắt, Bát Nhã Tát Bà Ha. Khi mà mình làm cái bài kệ đó ra thất, cái mình trình sư phụ tưởng hay, vừa ra trình cái không làm gì biết không, đẩy ra nhà khách lần thứ hai nữa coi thử mà chú có căng trần không dính mắt hay không. Thì đúng là thiệt ra chịu không nổi, mình hiểu thôi, mình hiểu chỉ là một thoáng nào đó thôi, chứ không phải là mình sống. Nhớ kỹ điểm đó. Nên khi mà ra đó rồi đúng là thiệt căng trần là dính khàn luôn, chịu không nổi, chạy chút lâm tại khá có những cái nhân duyên như thế. Nhưng mà sau này mà khi ra làm Phật sự rồi, bắt đầu cái này nó lặp lại, lặp tiếp tục cái vận hành, mà khi là chúng ta nhận được trong thoát ngộ là tiểu ngộ nha, nó không có mất, mà nó vận hành, nó đi theo mình cả một cái cuộc đời mình. Bây giờ mình áp dụng ra mình tu tập. Ở đây nói nè, là sắc thinh hương vị vốn tự đầy đủ đệ nhất nghĩa đế. Giờ chúng ta học kỹ cái đoạn này nha. Hôm nay tôi hơi giảng hơi rộng chút. Đại chúng nhớ là khi mình ra làm Phật sự, nhớ cái điều giảng dạy, tức là ta phải có một cái chìa khóa. Nói thiệt luôn, cho nên bây giờ tôi giảng mà ai hỏi cái gì tôi cũng trả lời được, là tại sao không phải tôi tự tin mà tôi có một cái chìa khóa. À, như khi mà tôi giảng ở Canada, có một Phật tử đứng lên hỏi là thưa thầy, Đức Phật nói là vô ngã, đúng không, vô ngã, nhưng mà tại sao trong cái văn phong hay trong cái từ ngữ của Đức Phật cũng có nói về ta, về Như Lai, đúng không? Chẳng hạn như là khi mà sanh ra Đức Phật nói gì, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, thấy không? Thì đây là chúng ta phải nhớ là khi mà Đức Phật xuống cái cuộc đời trong cái cõi ta bà này, Đức Phật mang theo một cái thông điệp, mà cái thông điệp gọi là gì? Tứ tất đàn. Đến cái cõi ta bà này mang một cái thông điệp tứ tất đàn, chứ cõi mà cõi cõi mà Đâu Sức Đà Thiên hay là Đao Lợi Thiên hay là cái Trục Thiên, nó không có mang thông điệp này. Mà cái thế giới này gọi là gì? Thế giới đàn. Thế giới tất đàn là gì? Mà bây giờ chúng sanh lại kêu cái con này là con ruby ví dụ đi, mà mình kêu con cọp không đúng. Ủa, ông này khùng á, ông này con chó mà sao ông kêu con cọp? Mà thật ra cái này nó không phải là con chó mà cũng phải con cọp, ví dụ vậy. Mà do gì? Do chúng sanh nó ghé vào một cái tên, rồi bây giờ mình chấp vào cái tên nó xong. Hay như bây giờ mình nói thẳng luôn là khi mình sanh ra đời, mới sanh ra mình có tên gì? Ủa, tên gì đâu? Rồi bây giờ mình ghé mình vào một cái tên. Ngày xưa chẳng hạn như ở ngoài đời tôi tên Tèo ví dụ đi, thì người ta chửi thằng Tèo, thằng Tèo kia cái mình nói sùng lắm. Rồi bây giờ người ta chửi Tèo tôi bình thường, bây giờ tôi tên Đỉnh mà Tèo nữa, đúng không? Tên Đỉnh rồi, nhưng mà tự nhiên ở đâu người ta đến, tôi nói Đỉnh nha, cứ Đỉnh nha, gì gì mình tức lên. Mà thật là ngày xưa mà bây giờ khi mình chưa đi tu mà ta nói ông Đỉnh ông gì kể, ông phải tên tôi đâu, rõ ràng không? Nghĩa là chúng sanh ghé vào một cái đó là chấp giữ. Bây giờ phải sao? Tùy thuận chúng sanh, nên gọi là thế giới tất đà. Kế các bạn thứ hai đây là quan trọng nè. Bây giờ Đức Phật thấy ở trong cái cõi thế giới ta bà này cái gì mà chúng sanh nó thích nhất, biết không? Biết thích gì không? Thích gì? Vàng đó. Cái gì nữa? Bạc. Gì nữa? Lưu ly, sa cừ, san hô, hổ phách. Giờ gần đây là chúng sanh mà hồi xưa phải nói thiệt luôn nha, hồi xưa mà nếu mà Đức Phật vào cái thời này xuống là chúng sanh nó thích kim cương, hộp sòn ví dụ như đó, hay là đô la, hay là euro, hay là bảng Anh, phải không? Hay là đô la Úc, ông mà con ông đi Úc gửi ví dụ như đó. Thì bây giờ chúng sanh mà thích cái điểm đó rồi, bây giờ mình phải làm gì? Giờ ngài phải đưa ra một cái thế giới nó cực kỳ, tức là có một cái thế giới này là thất bảo, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, san hô, phách, mã não, là mấy ông ở đây mà cần gì mà sắm chỉ này chỉ kia xe cái đó đầy đường luôn, nhiều lắm. Ông đi ra đá cái cục văn văn mà thành vách toàn là bảy báo không, mà không những thành vách bảy báo mà nước mà suối nó chảy xuống cũng là bằng vàng luôn. Diễn tả một cái cảnh giới nó lung linh, nó màu nhiệm mà toàn là vàng bạc lưu ly. Cõi nào biết không? Cõi nào? Cực Lạc, rồi Tây Phương. Mà cái thế giới đó là không có cần mà làm ăn gì hết, chỉ cần mấy ông mà buổi sáng, chỉ cần mấy ông mà hái qua một cái là dâng lên mười phương chư Phật. Cần gì có đấy, cần áo, cần quần, khởi niệm cái nó hiện ra hết, không có làm gì hết xuống. Mà đại chúng thấy cái cõi ta bà này thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Ai biết? Cái cõi ta bà này chúng sanh, Phật nói là chúng sanh cái cõi này là thứ nhất là tham. Thứ hai là làm biếng, không làm có ăn, thích lắm. Cõi nào mà không làm ăn là chúng sanh thích lắm, rất là thích, thấy không? Cho nên là Đức Phật đưa ra một cái thông điệp gọi là gì? Trước dùng dục câu giác, sau dùng trí mà nhỏ nó, dùng cái dục mà dẫn giác. Chẳng hạn như là Tôn giả Ananda Đà, thấy không? Bây giờ sao? Chuẩn bị cưới cô hoa hậu Tôn Đà Lợi, mà bây giờ Đức Phật đi xuất gia ngày đêm nhớ nhung, đẹp quá, cái cô này đẹp nhất thành Ca Tỳ La Huệ mà, nhớ nhung mãi. Đức Phật biết rồi, thôi bây giờ ông đi với tôi, thì dẫn lên cái cung trời thứ 33, gặp 500 tiên nữ. Giờ em thấy sao? Em thấy cái người bạn đời em chứ ở cõi ta bà này với 500 tiên nữ sao? Nói thiệt với Thế Tôn chứ, cái người bạn đời của em á giống như cái con khỉ cái. Tại sao như thế? Vì cái nhan sắc của chư thiên mà nó không có diễn tả được. Rồi bắt đầu là sao? Thì Thế Tôn khi mà đi trong vào trong cái thiền pháp đường, thì Tôn giả Ananda Đà đi dạo, hỏi ổ 500 chúng nữ này có ai vậy? À, ở dưới trần gian này có một thầy tên là Ananda Đà. Nếu mà thầy tu tinh tấn mà sao thầy mót này lên thì hưởng hết luôn 500 cung nữ. Quề cố gắng thiền định tu tập, tu gắt luôn, bây giờ không làm biếng nữa tu. Rồi một hôm cái Đức Phật dẫn xuống địa ngục, đúng không? Gặp cái chảo dầu mà không có người, nước dầu sôi sùng sục. Rồi đến hỏi, ồ cái chảo dầu sôi này có ai? Nói trên trần gian này có một thầy tên là Anand Đà, mà thầy nói mà tu lên tu mơ là rớt xuống đây về sợ quá. Một phần là sợ xuống địa ngục, một phần sợ gì? Mong mỏi lên cung trời. Mà càng tu đại chúng xa lánh, càng tu đại chúng xa lánh. Thì cuối cùng sao? Gặp Anan, nó hỏi là tôi với thầy là chú bác với nhau mà người ta xa lánh thì được, mà tại sao thầy xa lánh tôi? Nó là sư huynh tu rồi tu cho mình. Thứ nhất là mong mỏi tu để gặp 500 tiên nữ, thứ hai sợ địa ngục, tu hết chết rồi. Giật mình, thấy không? Thì lại gì là trước Đức Phật dùng dục câu giác sao dùng trí mà nhổ nên diễn tả. Nên ngài ngài Châu Hoàng là tổ tâm tựa, ngài nói đó, quán sanh thật là không có quán sanh. Quán sanh tức là vô sanh, niệm nhưng mà vô niệm trong Di Đà xét sao, chúng ta phải lưu ý. Đó thành ra cái này, cái phần này là thế giới tất đàng, là Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh lung linh màu nhiệm cho chúng sanh thấy được một cái viễn cảnh. Cho nên sanh lên đó là cũng phải tu tiếp nữa, cũng phải phóng phát lên nữa. Đó gọi là thế giới tất đàng. Cho nên chúng ta được qua cái nhân gì nè. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ sao. Hòa thượng tại sao nói tức tâm tức Phật? Thì thiền sư Mã Tổ nói sao? Vì dỗ con nít khóc. Thấy không? Chẳng hạn như một hôm có một cái người mẹ đi chợ mà đứa nhỏ nó khóc quá, cái bà cầm cái lá là mình nói đây là con nín đi, lá này lá vàng 4 số 9 ví dụ đó. Cái nó thấy nó thích, nó mừng, nó vui đó. Cho nên là gọi là đem ra những cái phương tiện thiện xảo giống như dỗ con nít khóc. Như là ông Tăng hỏi sao? Khi mà con nít này nó nín thì sao? Nín sao? Phi tâm phi Phật, chẳng có tâm mà chẳng có Phật. Lúc mà nín là lúc mà nhận nó được rồi đó, lúc mà sống được rồi, không? Hỏi tiếp nè, người trừ được hai thứ này rồi phải dạy thế nào? Nói với y là phi Phật phi vật, tức là phi tâm nè, phi Phật rồi phi vật luôn. Tức là thân tâm và tất cả thế giới tiêu dùng hết trong một cái gì? Trong một cái thấy biết chân chánh. Đâm thủng hết các pháp là điều là bản chất nó là gì? Nó không có thực thể, ảo ảnh. Khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Hãy dạy với y thể hội đại đạo, tức là nhảy vào luôn, một bước liền nhảy vào đất Như Lai, ví dụ đó. Thì thành ra mình thấy là thế giới tất đàng của Đức Phật đưa ra là gì? Là gì? Cũng là gì? Là phương tiện thiện xảo. Cái thứ hai là gì đại chúng, nhớ không? Nhớ không? Cái thứ hai, các vị nhân tất đàng đó, bây giờ mình ghi trong cái tháp số đó mình nhớ. Một là thế giới tất đàng, hai là các vị nhân tất đàng. Các là gì? Là mỗi chúng sanh là mang thêm một cái hình thái của nghiệp vào trong cái thế giới này. Thì bây giờ sao? Bây giờ phương tiện dạy, có người thì gì? Có người tham dục dạy quán bất định, có người này nó nghĩ suy nghĩ liên tục, vọng tưởng liên tục, vậy nó pháp gì? Vọng tưởng á, sổ tức, phải không? Cái này nó ngờ ngờ ngợt ngợt, vẫn ngu si á, ngờ ngờ ngợt, quán gì? Quán nhân duyên, gọi ngũ tình tâm quán đó. Mỗi chúng sanh đến cái cõi này là Phật đưa ra những cái phương tiện phương pháp để cho phù hợp, thấy không? Cho nên gì? Thành lập 84 vạn pháp môn, đưa ra những cái phương pháp đó để mà dìu dắt chúng sanh. Mỗi vị có một cái sở hành, cái phương tiện, thì Đức Phật cũng đưa ra nhiều pháp môn. Cho nên có những người họ ngồi thiền được, nhưng mà có những người họ ngồi thiền được học giáo, và có người học giáo cũng được, ngồi thiền cũng được, thì họ làm gì? Để bỏ họ nhổ cỏ. Nhổ cỏ tùng lâm á, vì ông ngồi thiền cũng được, ông học giáo cũng được luôn. Bây giờ làm gì ta? Cho nghe phone, băng của hòa thượng nhét lỗ phone nghe, vừa nghe phone vừa nhổ cỏ, thấy không? Gây dựng lên một cái quốc độ. Mình thấy trong thiền viện lớn á, tự nhiên nó có một cái quốc độ rõ nét luôn. Nghe bây giờ, nói thẳng luôn, bây giờ ông Như nè, bây giờ ông đang làm bên củi đi, thấy không? Mà hôm nào nói thôi bây giờ ông đừng làm củi nữa, ông làm thầy cánh đi, làm bên thợ hồ, làm được. Cho nên sao mình thấy một cái cõi quốc độ đó là tự nhiên mình coi thường ai hết. Anh nào cũng có một cái năng khiếu, thấy không? Anh có năng khiếu cắt cỏ, dần thức này bây giờ cắt cỏ siêu luôn, xong cái đám cỏ. Ví dụ mà kêu trẻ củi trẻ không được, thấy không? Bây giờ thức bây giờ kêu làm gì? lên đánh máy vi tính. Ủa nhìn cái thế giới này lạ quá. Phải không? Nhưng mà kêu quăng hay hội là phế đê thôi. Bấm 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 ra. Tôi còn thấy thế giới nó lạ mà. Vô nhìn mù tịt luôn không biết gì hết. Phải không? Gầy dựng lên một cái mức độ trong này mình thấy mỗi nghiệp. Mỗi nghiệp đi đến. Đó thành ra đại chúng mà thấy vào trong thường chiếu á, mình thấy rất là lạ, đặc biệt nha. Thường chiếu rất là đặc biệt. Trước có thất ông thầy trồng, đại chúng phải nhớ nha, trước thất thầy ông trồng, trồng cây tùng, cây sa la, rồi cây sung, đủ loại cây. Là cái nguyện lực của thầy là độ khắp chúng sanh, là cái gọi là đầy đủ chúng loại vào, cỡ nào cũng độ hết. Chẳng hạn như sau này cái thiền viện mà lớn á nha, là có những trường hợp là có những người họ ngồi thiền được, tu học cũng được, mà thích làm hay là họ gì đó, ví dụ phải độ từng lớp. Chẳng hạn như Hòa Thượng Thiên Quá đó, ngày độ như thế, phải không? Đó là các vị nhân tất đàn phải có. Rồi cái thứ ba là gì? Đối trị tất đàn à. Cho nên có những người nha, họ ngồi họ tu học á, mà bây giờ họ ngồi ở tôn họ không tu được, vì phải tạo một điều kiện là phải xây một cái thiền đường ở trên, là gió dưới là hồ thổi mát mát là thiêu thiêu ngủ vào định, ví dụ vậy. Cho nên phải xây một cái cơ sở chứ không phải dễ đâu nha. Có nhiều người nói ô ông tu sao là không được, nhưng mà có chúng sanh nghe, như có một số Phật tử bên Mỹ về, họ thấy nhà tôn, họ nói con về đâu, mà chừng nào thầy xây xong hết rồi con mới về, ở 5-6 ngày tu với thầy. Bởi vì con đó, hôm qua cái con nhỏ này ở Canada về, nó khóc la tưởng cái gì, đưa nó lên xe mở máy lạnh lên cười ngủ, nóng quá chịu nổi. Thấy không? Nên tại sao mình phải xây dựng? Thì xây dựng là có những chúng sanh anh đến đó, để đối trị nó. Vào cái thời Đức Phật mà có một thầy tỳ kheo, ông tu suốt luôn không có sáng diệt. Phật nói A Nan ơi, bây giờ ông về, ông đến ông vua A Tư Nạc, ông nói bây giờ xây một cái biệt điện giống như trời để thích cho ông tu. Ồ xem là thế thôi, sao kỳ á, ông cứ xây đi. Thiệt, vừa xây lên cái biệt điện xong á, tu 3 tháng trước A La Hán. Thì tôn giả A Nan nói ông này là cái đời trước là 500 đời làm cái người thợ kim hoàn, mà ông sống trong một cái nhung lụa 500 đời, mà bây giờ ông thấy ông ở nhà tranh vậy, ông tu sao được, xây lên biệt điện. Có những chúng sanh, có những tỳ kheo gì đó, thấy không? Cho nên bây giờ mình mới thông cảm, chứ không phải bây giờ mình thấy đó, có những người họ tu ở gốc cây được, nhưng mà có người tu không được. Thập đại đệ tử nha của Đức Phật là chỉ có là tôn giả mà hai cây diếp mới giữ được 12 hạnh đầu đà thôi, còn ngồi ra không ai giữ, kể cả tôn giả Xá Lợi Phất luôn. Mà mình nói chẳng lẽ là 12 hạnh đầu đà mới chứng A-la-hán, phải không? À, cho nên có những quý thầy mà tôi theo dõi trong chúng hồi xưa ở thường chiếu Trúc Lâm, thấy chú tu chơi chơi vậy mà tự nhiên rất là đắc lực. À, cho nên ba cái vòng này gọi là đối trị tất đàn. Nhưng mà cuối cùng sao? Đệ nhất nghĩa đế tất đàn, cuối cùng quy tụ về. Đệ nhất nghĩa đế tất đàn là gì? Là vô thượng giác, còn gọi là vô thượng giác. Nhưng mà để chúng nhớ kỹ không, nhưng mà vua Lương Võ Đế đến hỏi Tổ Đạt Ma thế nào là đệ nhất nghĩa đế tất đàn, Tổ đáp quách nhiên vô thánh, tức là rỗng ràng không có thánh. Mà tinh thần đó là gì? Tinh thần đó là cái đời sau của lục tổ, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Chỗ đó không có một vật, phàm thánh cũng có. Bây giờ chúng ta tu đi từng bước nè. Nhưng mà ở đây nói là sắc nè, thanh nè, hương nè, vị vốn tự đầy đủ trong cái vô thượng đạo, tức là không có phế nha, nhớ kỹ, không có phế sắc. Mà cho nên đại chúng thấy một cái điểm này nè, đại chúng phải khám phá một cái điểm là khi mà Đức Phật thành vô thượng đạo rồi đó, thì cặp mắt Đức Phật mở rồi thấy cái thế giới nó lung linh màu nhiệm mới. Nhớ nha, ngày nào cũng là ngày mới hết, ngày nào cũng mới hết. Thì đây chúng nhớ kỹ một điều, mình muốn ở trụ trong Tùng Lâm viên mãn, khi mình xả cái báo thân này rồi á, cái thân này thì tóc mình cạo và mình đắp được cái y. Thì muốn được như thế là sáng lại quý Phật tử, đại chúng vừa thức dậy một cái bay sáng mình thấy ngày mới đẹp quá, chim nó hó, trúc nó gì lung linh, ví dụ. Tức là phải thấy một cái thế giới là lúc nào cũng mới, là tinh khôi, thì mình trụ trong Tục Lâm mãi luôn, không có chán. Ô sao cũ quá, ông Chánh, ông Hiền Chánh tôi thấy mặt ông cũ quá, ông Như thấy cũ quá, nên mình mới vừa đẹp lung linh. Ở đây tôi nói không phải bị đây nha, mà ai nói biết không, thiền thiền sư Thường Chiếu. Đạo gì? Đạo vốn không nhan sắc. Nhớ nhân, đạo nó không có nhan sắc. Đây là gọi là đệ nhất nghĩa đế nè. Đạo vốn không nhan sắc mà sao? Mỗi ngày mỗi phe, tức là mỗi ngày mỗi mới hết, ngày nào cũng mới hết. Đại thiên châu xa giới, đâu đâu cũng là nhà. Ở nơi nào cũng là nhà mình hết. Mình đến chánh thiện cũng là nhà mình. Rồi đủ hết duyên mình đến Thường Chiếu cũng là nhà mình, chỗ nào cũng là nhà hết. Nhưng mà với điều kiện là gì? Với điều kiện là gì? Ngày ngày đều là mới, không có cũ. Tinh thần của nhà thiền bây giờ là sáng tạo cho nó là mới hết, mới mẻ. Cho nên qua cái phần này, sắc thinh hương vị xuất pháp là chúng ta không có đoạn, mà ngay sắc thinh hương vị xuất pháp để chúng ta thể hội đại đạo đầy đủ đệ nhất nghĩa đế. Ghê không? Cho nên mình học thiền, mình để chúng học thiền thời gian là phấn khích lắm, hay lắm, màu nhiệm lắm. Chứ không phải giống như bên giáo nha, mình càng tu tự nhiên mình đi sâu vô, sâu cho người tu sâu. Nhưng phải có điều kiện là quán chiếu hàng ngày. Đại chúng nhớ nè, mình ngồi thiền mình thường thường dùng chỉ phải không? Nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta phải dùng quán chiếu. À, tại sao nó như thế này? Tại sao mà con chim nó kêu mà con chuột nó không có kêu cái tiếng đó, ví dụ vậy? Thì mình theo dõi trong cái tiến trình của thế giới vạn vật để mình thể hội cái vạn vật giữa mình tự kỷ là một, ví dụ đó. Đó, có những lúc là chúng ta phải quán chiếu. Hay tôi đi trên một cái con đường và tụi mình quán chiếu. À, tại sao nó như thế này, như thế này? Thì khi mà chúng ta vào thoát thì cái lập trình nó liên tục, nó diễn tiến, thì mình nó khám phá ra được cái chân lý nằm nên mình mà nó vốn đầy đủ, nó vi diệu. Cho nên đại chúng nói là, tôi nói là sau này mình nhập thất á, có cơ duyên phải nhập thất, sau này có giấy phép bắt đầu là tiếp tục làm số thất á. À, mà muốn được như thế phải làm gì? Bây giờ chúng ta nghe một cái đoạn nhân duyên, nhân duyên của thiền sư Tuyết Phong trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Tức là bà Ni Huyền Cơ đến thăm thiền sư Tuyết Phong. Thì khi mà đến thăm thiền sư Tuyết Phong hỏi: bà từ đâu đến? Từ đâu đến? Từ núi Đại Nhật đến. Đại là gì? Đại là lớn, Nhật tức là mặt trời. Thì thiền sư Tuyết Phong nói: mặt trời lên chưa? Không thấy thiền sư hay không? Hỏi: mặt trời lên chưa? Bà nói một câu: nếu mà lên ắt là tan núi tiết. Núi mà lên là tan ông rồi, ví dụ núi mà lên ắt tan núi tiết. Thì nếu mà chúng ta lập theo một cái trình nữa là chúng ta chạy theo cái diến, tức là bị sắc thinh hương vị xúc là nó trói buộc mình, cho nên chuyển ngữ liền. Chuyển ngữ gì? Bà tên gì? Nhớ hay không? Nhưng mà mình theo đuôi nó mà chết đó nha. Chuyển ngữ một cái là lúc này giống như là cái thế mà phim kiếm hiệp đó, chuyển một cái gọi là chuyển, mà trong nhà thiền gọi là chuyển càng khôn. Mình học thiền mà thấy ông Kim Dung hay lắm. Mình nghiên cứu qua những cái văn học của Trung Quốc mình thấy rất là hay. Trên cái thiền á nha, cái thiền mà khi mà qua mà cắm rễ Trung Hoa rồi có một cái sức bật, nó rất là phù hợp bên lão cha, rất là phù hợp bên cái tinh thần thượng võ của Trung Quốc. Chuyển thì chuyển gọi là chuyển càng khôn. Hỏi ba tính gì? Huyền Cơ, hay không? Huyền Cơ. Huyền Cơ là gì? Huyền Cơ là cái máy dệt vải, không phải gì đâu. Huyền Cơ, bả tên thật là Huyền Cơ luôn. Ngay như bây giờ mình tên là, ví dụ mình tên là ví dụ tên là Minh Như đi, không? Minh Như. Ở tên gì? Minh Như. Thế nào là Như? Ví dụ rút cái búa lên, sạc được cái búa lên, ví dụ. Không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ lúc đó, mà suy nghĩ là thua rồi. Cầm cái búa sẵn Như. Nên bữa mình thức nghe kể đó, hỏi thầy tên gì? Minh Thức. Thầy có ngủ trắng không? Phật tử hỏi liền: thức mà, thầy có ngủ trắng? biết là gọi là kiếm khách đó. Gọi là thì không thế nói sao. Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. Lúc nào gặp kiếm khách đó, không? Hỏi thầy có ngủ trắng không? Hỏi tên Minh Thức là ông hỏi liền: cư sĩ bữa nay là học thiền dữ lắm, hỏi thầy có ngủ không? Nên cái tên là khi mà đến tên là hỏi tên là biết nha, cẩn thận nha. Đó, hỏi tên gì? Nó Huyền Cơ. Hỏi tiếp sao? Một ngày bà dệt được bao nhiêu? Một ngày bà dệt bao nhiêu vải? Hỏi một câu: tất tờ chẳng dính, ghi không? Tất tờ chẳng dính. Tức là đối với sắc thinh hương vị xúc pháp, ở trong sắc thinh hương vị xúc pháp mà không có dính, không có mắc. Phải chỉ dễ đâu, cho nên gọi là gì? Hiển bày lên đệ nhất nghĩ đế. Đâu có lìa sắc thinh hương vị xúc pháp. Là chúng thấy mình lìa sắc thinh hương vị xúc pháp sao mình ở, mình sống. Hàng ngày chúng ta đối diện sắc thinh hương vị xúc pháp liên tục. Chỗ nào cũng có sắc thinh hương vị xúc pháp thôi. Mà làm sao chúng ta tỉnh được trong cái sắc thinh hương vị đó vốn đầy đủ để nhất nghĩ, để nhất nghĩ đế. Nó nằm trong cái tứ tất đàn nằm đó. À, tinh thần của thiền đốn ngộ chỗ đó. Rồi cái câu chuyện thứ hai là gì? Ông Bàn Long Quẩn khi mà ông ngộ đạo rồi, cho nên ông đi đến đâu người ta cũng tôn kính ông đó, tôi quý ông lắm. Một hôm đến cái hội thiền sư Dược Sơn, thấy không? Thiền sư Dược Sơn. Khi mà vấn đáp đâu đó hết rồi, cái thiền sư Dược Sơn mới sai 12 thiền khách tiễn ông ra cửa. Mà khi mà tiễn ra cửa rồi thì có mùa đông, thì bắt đầu tiếng nó rớt xuống. Cái ông nói một câu như thế này: Từng mảnh tuyết rơi, gì nữa, chẳng rơi chỗ khác. Ông nói từng mảnh tuyết rơi, chẳng rơi chỗ khác. Có cái ông thiền khách toàn, ông nghe như thế nói: rơi chỗ nào? Rơi chỗ nào? Tát một bàn tay, bóp vô mặt. Thì ông thiền khách, ông bực lên, ông đỏ mặt lên. Ông là cư sĩ nha, thấy không? Ông là cư sĩ mà ông mà dám vô lễ với tôi ra. Vừa nói như thế cái ông bóp một cái nữa. Ông mà dám xưng thiền khách nữa. Gì mà dám xưng thiền khách nữa? Diêm vương nha, không tham đâu nha. Diêm vương không tham đâu nha. Bây giờ chúng ta phân tích cái đoạn này chút xíu. Tức là ông thấy gì? Sắc. Sắc là vạn pháp. Từng mảnh nó rớt xuống. Nó không có ngồi gì. Biết không? Không ngồi cái tánh biết. Không nó ra khỏi cái tròng con mắt của ông, gọi là kiến sắc minh tâm. Nó không có ra ngồi cái chỗ đó. Dầu ông chạy cách mấy nó cũng ra ngồi chỗ đó. Nhưng mà đây ông thiền khách toàn nói rơi chỗ nào? Tức là có chỗ nơi, có chỗ đến. Mà có chỗ nơi, có chỗ đến là chỗ gì? Là chỗ sanh diệt. Nhưng mà đặc biệt nhất là ông Bàn Long Quẩn, ông khai thị, ông đánh một bập tay. Mà ngay trong giờ phút đó, mà nếu mà thiền khách toàn là cái bậc mà xuất cách đó, chỉ cần cười được một cái hay là cái cần xá một cái là xong. Tại vì sao? Ông đánh gì đánh chứ không có dính dáng đến chỗ đó. Bây giờ ông đánh tôi chết nó cũng dính dáng chỗ đó, đúng không? Cho nên tôn giả Phú Lô Na đến gặp Phật, mà thấy cái thiền đốn ngộ nằm trong nghiên thủy nè. Tôn giả Phú Lô Na đến gặp Phật, Phật hỏi ông đi đâu? Con chuẩn bị đi đến xứ Yudhoyana, con giáo hóa. Ông đến đó nhan dữ lắm, con người rất là hung dữ. Ông đến đó là chúng nó nhan, chúng sanh đó nó chửi mắng ông sao? Bạch Đức Thế Tôn, con rất cảm ơn họ. Tại sao cảm ơn họ? Vì họ không đánh con, thấy không? Chửi mắng nó đến chỗ đó. Gặp mình sao? Hòa Thượng nói gặp mình sao? Không sao đâu, con không sao đâu, con đến nhịn chút xíu gì đâu. Mà con nhịn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là quánh lại, ví dụ Hòa Thượng nói, thấy không? Có nghĩa là trong cái từ ngữ của nghiên thủy chúng ta thấy nó rải rác thiền đốn ngộ, quán chiếu sâu lắm. Con cảm ơn vì họ không đánh con. Mà giả như họ đánh ông sao? Bạch Đức Thế Tôn, con quá cảm ơn họ vì họ không có giết con. Mà lỡ họ giết ông sao? Bạch Đức Thế Tôn, con cảm ơn họ vì họ trừ đi cái thân hôi thối của con. Được, ông đến đó đi, ông giao qua. Mà cái đất nước đó là bây giờ chúng ta mang cái hình thái gì? Afghanistan, nhớ kỹ điểm đó. Yudhoyana bây giờ gọi là Afghanistan. Thì quả tình là ngày đến đó được thành công, xây hết thảy là 500 ngôi tịnh xá, độ 500 người tu chứng quả, ghi không? Là cái tinh thần thiền đốn ngộ nằm đó, phải không? Nhưng mà thiền khách toàn ông biết, ông nói là ông giận lên, ông nói là cư sĩ mà vô lễ, đánh một bạt tai tiếp nữa. Từng mảnh rơi, không ngồi để nhất nghĩa đế, sắc thanh hương vị xuất pháp không ngồi để nhất nghĩa đế. Rồi, ta phải lưu ý cho đó. Đó. Cho nên trong ngũ hội nghiên có ghi một đoạn nữa, có một sư nhan đến hỏi thiền sư Nham Đầu: thế nào là lý bản thường? Nhớ nha, thế nào là lý bản thường? Lý bản thường là cái tâm mà bất sanh bất diệt á. Ngài nói một câu: động. Anh khởi niệm đến cái chỗ lý bản thường tức là động rồi, ha. Khi động thì thế nào? Nhanh đầu bảo: chẳng phải lý bản thường. Sư im lặng giây lâu, nhanh đầu bảo: nhận tức chưa thoát khỏi căn trần. chẳng nhận, tức hằng chìm trong sanh tử. Mình phải lưu ý cái chỗ hai đầu, nhận và chẳng nhận, thấy không? Mình khởi niệm lên nhận và chẳng nhận chứ mình rớt. Mà mình phải làm cái gì? Thấu suốt được hai đầu, nhận và không nhận, tức là có và không, thấu suốt. À, cho nên thiền sư Lâm Tế nói một câu nè: Sơn Tăng nói pháp khác với mọi người ở khắp nơi, hoặc có văn thù phổ hiền xuất hiện trước mặt, mỗi vị hiện mỗi thân thuyết pháp, vừa nói: Thưa hòa thượng, tôi đã sớm biết rõ rồi, huynh đệ đến gặp nhau, tôi chọn biết rất là rõ. Chỉ vì cái thấy của tôi riêng khác, ngồi chẳng nhận lấy phàm thánh, tâm chẳng trụ căn bản, thấy suốt, chọn không có nghi lầm. Đến là ngài biết liền, thấy không? Vì sao? Ngài không có trụ thánh mà ghét phàm, thấu suốt hết giữa phàm và thánh, tự nhiên ngài có một cái thấy khác. Thì đem gì? À, sắc thinh hương vị mà chúng ta tột được, tức là đệ nhất nghĩa, tức là đệ nhất nghĩa tức đàn, thấy không? À, cho nên tôi kể một cái nhân duyên rồi chúng ta hồi hướng. Có một ông tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm thế nào là con đường hướng thượng, nhớ nha, thế nào là con đường hướng thượng. Ngài nói một câu: đầu gậy khiêu nhật nguyệt, tức là cầm cái đầu gậy mà khiêu mặt trời mặt trăng. Ông nói một câu: hòa thượng dùng công án cũ làm gì? Cái công án cũ người xưa. Thì ngài nói một câu: mỗi lần nhắc mỗi lần mới. Giống mình không? Thế hẹn một hôm nào đó cái tôi kể một câu chuyện, cái trong đầu mình nghĩ: ô, câu chuyện này bốn thầy cũng kể rồi. Tức là mình đem cái quá khứ mình đặt ngay hiện tại, tức mình mất mình. Mà cái mục đích của sơ tổ Trúc Lâm là ông phải nhận cái phút giây đầu tiên nhất tinh khôi, tức là ông nhận con đường hướng thượng. Cho nên ông vừa khởi niệm là cũ, công án cũ là ông nhớ ngày xưa, ông nhớ là có một vị thầy nào nói là công án rõ rồi cũ. Mình đem quá khứ mình đặt ở trong hiện tại, tức là mình không thấy con đường hướng thượng. Nên ngài nói sao? Mỗi lần nhắc mỗi lần mới chỗ đó, phải không? Và cho nên đối với sắc thinh hương vị xuất pháp mà chúng ta tột được rồi, là chúng ta làm thật sự ở trong sắc thinh hương vị xuất pháp. Cái này cái ai mà rời sắc thinh hương xuất pháp không? Có không? Ở đây là chúng ta không thể nào mà rời sắc thinh hương vị xuất pháp, mà chúng ta ở trong sắc thinh hương vị xuất pháp mà chúng ta nhận ra cái chỗ đệ nhất nghĩa tắc đàn. Chỗ đó quan trọng, phải không? Bây giờ mình có không ăn uống không? Có không? Có ăn uống không rời sắc, đúng không? Rồi bây giờ mình hàng ngày mình nghe nè, nghe tiếng chim kêu dế gáy. Nếu mà nói mình rời để mình nhận đạo quá thì mình đáng ăn gậy của thiền sư Động Sơn, phải không? Đáng ăn gậy rồi. Hàng ngày ông nghe là rất nhiều tiếng là đáng ăn gậy rồi. Cho nên ở trong sắc thinh hương vị xúc pháp thể hội đại đạo, đó là mục đích hướng thượng. Cho nên ngài nói là đầu gậy khiêu nhật nguyệt, thấy không? Đó, cho nên là khi mà chúng ta nhận được chỗ đó là mới mẻ, là tinh khôi. Đó, cho nên cái phần mà tu thiền, hành giả tu thiền phải nhớ nha, không có rời sắc thinh hương vị xúc pháp mà đầy đủ cái diệu dụng trong cuộc đời, đó là mục đích của người tu thiền. Nên ngài nói là sư nghe đến đây mới tỉnh ngộ, mới biết rằng sắc thinh hương vị vốn tự đầy đủ, từ đây sư hàng ngày chạm vật không còn nghi ngại nữa. Tức là chạm vật, tức là đối diện xúc cảnh không còn nghi nữa, điều là nó mở bày một cái thế giới, tức là công phu nằm trong đó hết. Cho nên mình hiểu rồi, mình đọc qua chỗ này tự nhiên làm cho mình phấn khích, là cái con đường Bồ Tát đạo mình phải đi là như thế, và cái con đường tu thiền là mình phải đi là như thế. Đó là mục đích của người tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nghỉ ha, ngày sau học tiếp.
Chúng sanh do biên thể nghiện đổ phiền, do tận thể nghiện đoạn pháp, mong mà do lượng thể nghiện học Phật đạo, do thượng thể nguyện thành